Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 1998 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như thường lệ, chúng ta tiếp tục vào mỗi sáng chủ nhật. Hôm nay chúng ta học về chứng đạo ca kỳ ba. Kỳ ba cũng tức là thâu băng cái sớt là băng thứ ba. Giờ tôi xin đọc lại cái bài thi ca, bài học đầu, rồi sẽ triển khai tiếp. Xin nhắc cái đại chúng là cái bài này học thật kỹ. Đây là cái thấy của người chứng đạo, nó khác hơn cái thấy biết của người chưa chứng đạo. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Vô minh thật tánh tức thật tánh, mấy cái đó khó lắm rồi. Ảo hóa không thân tức pháp thân, khó lắm rồi. Pháp thân giác liệu vô nhất vật, cũng khó lắm rồi. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cũng khó lắm. Ngũ uẩn phù hư không khư lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Đoạn hết sức là sâu. Hôm đó là đã đọc giới thiệu qua rồi, nhưng mà triển khai thì mới được có, triển khai mới được có câu đầu. Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ tưởng chẳng cầu chấn. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai, Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh đấy. Hôm trước thì giới thiệu về cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo rồi, tức là trên con đường tu hành, cái người mà đạt đạo rồi đó, người ta nhàn đạo lắm. Ta tu nó nhàn lắm, nó không có cực như là cái người còn đang học đạo, hành đạo mà chưa chứng đạo thì tu cực lắm. Đại chúng để ý, có khi mình tu cực lắm mà không có thành công gì hết. Nó giống như là mình làm ruộng, mình rất là cần cù siêng năng mà mình làm cái kỹ thuật nó không trúng mà, không trúng cách, thì rất cực, rất hao công, rất hao thuốc, rầy hao phân, mà năng suất lúa không có. Còn cái người mà giỏi kỹ sư nông nghiệp, người ta làm chừng nào thấy bệnh, mà bệnh gì sẽ thuốc gì, lúc nào cái lá lúa nó màu gì, bón phân gì, mà bón không hề dư, cho nên nó không hao. Vậy mà tới mùa gặt rất là tốt, kết quả tốt, trúng. Còn mình trị không đúng bệnh của lúa thì hao thuốc rầy thuốc sâu mà không lành bệnh của cây lúa. Giải phân không trúng cách thì không bổ dưỡng cho cây lúa, trổ bông trổ hạt, thành ra tốn tiền. Mỗi ngày mỗi đi ruộng mà trị bệnh không hết thì cái đi ruộng đó không bằng cái người kỹ sư nông nghiệp một tuần đã đi một lần hai lần, vừa thấy bệnh là người ta trị đúng, thì nó rảnh thì giờ hơn nhiều mà kết quả tốt. Cho nên cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, người ta tu nó nhàn, không có bận biểu nhiều. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chấp. Vọng tưởng người ta không cần trừ, vì người ta biết rằng là vọng tưởng đã là vọng mà trừ cái gì. Người ta biết rằng là vọng tưởng đã là vọng mà thì tự gì, ai mà ra sức mà đi đánh cái bóng của mình, hình bóng của mình đánh. Hồi nhỏ tôi có chơi, ông bà nói rằng dẫn bóng là nguy hiểm, nhưng mà mình không tin. Ngồi cái bóng đèn ở phía bên về, mình ngồi về cái bóng mình trong giấc, thì cứ cầm cái roi quýt, vừa đánh vừa nói vừa đánh, giỡn với nó một bữa tối lại. Ta gọi là cái bóng nó dồi đó, nó làm sao nó thấy nó đưa mình lên trên nóc nhà, đưa ầm ì té lên té xuống, mà muốn ói muốn bữa mà mình vẫn cứ nằm trên giường đó mà mình thấy vậy đó. Gọi là bóng dồi, ông bà nói vậy mà không biết tại sao, là tại vì là giấc tối chơi ngồi lấy cái roi quấn cái chỉ cái bóng, quấn cái nó cũng quấn cái. Thế thì là chơi với cái bóng gì, giỡn với cái bóng, mình đánh với cái bóng thì có nhầm gì đâu, nó là cái bóng. Thế thì là cái người mà học đạo, mà đạt đạo chính đạo, người ta biết rằng là vọng, tức là đã là vọng thì không có chân rồi, nó không có thật rồi, thì gọi là trừ. Nó là trừ cái gì? Do vậy người ta chỉ cần tính ngộ, chỉ cần tính thức, chỉ cần có chánh niệm là vọng tưởng tự tan mất. Mà tan mất vọng tưởng rồi thì còn lại cái trong sáng, cái an lành, cái thanh tịnh bản nhiên của vũ trụ vạn hữu nó như vậy, không có cầu cái gì nữa hết. Chân như ở đâu mà cầu? Không có tham thì không có cái khổ vì tham, không có sân thì không có bị cái đau khổ vì sân, không có si thì không sống sai đạo lý, không sống sai chân lý. Thì tự mình sống ở trong cái cảnh giới an lành, trong sáng, thanh tịnh vậy thôi. Cái đó nếu mà cần gọi nó cái từ niết bàn thì nó là niết bàn. Mà kỳ thật cái đó không có là cái gì hết. Cần gọi nó là chân như thì đó là chân như, vì cái đó không ai phá hoại nó được, không ai thêm cho nó cái an lành nào hơn nó được, không ai bớt nó cái món làm cho nó khổ sở gì được cả. Cho nên nếu nói nó là chân như thì cũng là chân như, nếu nói nó là, đó là niết bàn thì đó cũng là niết bàn, mà không cần cầu, miễn không có vọng là tự nó là chân rồi, không có ăn cắp, không phải là người ăn cắp là tự đó là người ngay rồi, không phải là người xấu tức là người đó tự nó tốt rồi mà không cần nói tốt. Do vậy mà cái người mà học đạo, mà chứng đạo rồi, nó không cần trừ vọng tưởng, mà cũng chẳng cần cầu chân như gì hết, mà vẫn sống trong chân như. Cái đó là cái hay đó. Cái tu của Đại Thừa là nó gọn ghẽ vậy đó, không có làm lôi thôi gì hết, không có làm cái gì cực khổ, không gian sinh, không cầu nguyện, không lại lục, không năng đi ý ôi bất cứ một quỷ thần nào. Vì người Đại Thừa người ta biết rằng không có thứ quỷ thần nào có quy quyền thế lực để giúp đỡ gì cho ai, mà tự mình là quyết định số phận mình. Cho nên là tu nó khỏe rơ vậy, mà nó rất là an lành, không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân như. Tánh của vô minh là Phật tánh không ai, tánh của vô minh và Phật tánh không ai. Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh đấy. Có nghe quá, vô minh thật tánh tức Phật tánh, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, nghe rất lạ tai. Là bởi vì qua cái nhìn của người đạt đạo, dưới con mắt của người đạt đạo, vô minh không có thật tánh, vô minh nó không có cái thật tánh. Ai tìm tham là cái gì? Ở trong cái vũ trụ bao la này tìm cái gì là cái tham? Vô minh tức là cái căn bản của vô minh là tham mà. Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn hận, phu não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điệu cử, hôn tầm, bất tính, giải đại, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất tính tri.
đã để là 30 món, 20, 30 món. Gọi chung nó là từ là vô minh. Thế thì cái thực tính của nó là gì? Không hề có tánh gì hết. Không hề có tánh gì hết. Cho nên từ nó là từ cái gì? Lấy súng bắn nó ư? Nó đâu có cái gì đâu mà bắn. Lấy dao chém nó ư? Nó đâu có cái gì đâu mà chém. Lấy dây trói nó để trấn nước ư? Nó cũng có cái gì để trói. À, vậy mà hâm mê thì vô minh nó tác động, nó hoành hành ghê gớm. Mà tỉnh thức thì tìm không bao giờ có tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì. Đó chẳng phải là cái thật tánh của vô minh, là cái tánh thanh tịnh, cái tánh trong sáng, cái tánh an lành, cái tánh giải thoát. Chẳng phải tánh đó là cái gì. Chính cái trong cái tánh thanh tịnh, cái tánh an lành, cái tánh giải thoát đó mà hệ mê là nó sinh ra vô minh, nó tác động, nó hoành hành cho mình đau khổ. Còn nếu mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình sáng suốt thì vô minh không có lý do để mà hiện hữu và tồn tại. Do vậy mà ta nói rằng cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Giống như cái người bị bệnh mắt, thấy có một bầy ruồi nó bay chập chờn trước mắt đây nè. Mà người không có bệnh mắt, người ta đâu có thấy ruồi. Vậy mà cái người bệnh mắt thấy ruồi bay trước mặt. Thế thì cái thật tính của con rùa, của bầy ruồi đó, là cái tính hoàn toàn trong sáng và thanh, thanh tịnh. Hơn không ở trước mặt của cái người bệnh này, đâu có con rùi nào. Và trong cái mắt của người đó cũng không hề có con rùi nào. Vậy mà chỉ vì bệnh thì thấy đi đâu đều có bầy ruồi trước mắt hết. Có người thì thấy sợi chỉ nó văng ngang vậy, sợi chỉ đen nó cứ nó văng ngang vậy, mà dòm đâu nhìn đâu ngó đâu cũng bị sợi chỉ văng ngang. Thế thì cái thật tánh của sợi chỉ văng ngang trước mắt là cái tánh của hư không thanh tịnh, và cái tánh của con mắt trong sáng thanh tịnh. Thật tánh của bầy ruồi, thật tánh của sợi chỉ đó là cái tánh trong sáng thanh tịnh của hư không, cũng như cái tánh trong sáng hoàn toàn của con mắt nếu chữa lành cái bệnh mắt. Còn khi mà con mắt bị bệnh thì tự nó có bầy ruồi và tự nó có sợi chỉ. Mà khi lành bệnh mắt rồi thì sợi chỉ và bầy ruồi nó không có. Vậy thì chẳng phải là cái thật tánh của bầy ruồi và của sợi chỉ đen trước mắt là cái thật tánh trong sáng thanh tịnh của mắt và của hư không thanh tịnh đó sao? Đúng quá rồi là sao cãi được nữa. Đánh một cái gì thấy hoa đỏ trong mọi hư không. Thế thì cái thật tánh của hoa của lửa đỏ trong hư không đó là cái tánh hư không thanh tịnh. Chỉ vì bị đánh một cái gì là cái mà phá quả tâm tinh thì thấy lửa nó đỏ hết. Chứ kỳ thật là hư không nào có lửa gì đâu. Cho nên mấy câu này hay lắm. Học rồi biết đó là chỉ cần một chánh niệm, chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần giác ngộ là hóa giải được phiền não vô minh mà không cần tu hành gì hết. Không cần tu hành gì hết. Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến tư, việc hết cả cái tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Tỉnh thức rồi là rồi hết, khỏi có tu gì hết đâu. Còn mà chưa thấy đạo, chưa chứng đạo tu, trời ơi, quá đem cái chén mà ngửi có cái mùi rửa hơi còn tanh một chút là làm giặt lên rồi, là lấy chén trong tủ mới đem ra cho bà ăn, bà không ăn, bà ăn chay mà đem cái chén hôi quách trong giống chén gì bà ăn sao được. Đũa cũng hửi đàng hoàng lấy đũa mới cho bà. Tu cực khổ ghê gớm. Đứa nào vậy? Mộ tủ cha đứa nào mà ăn vậy đây? Tao ăn chay mà không biết cái sao mà đem cái đồ về cho tao. Té ra tu cực khổ ghê gớm mà càng đau khổ cho gia đình, cho con cháu, mà bản thân mình cũng tức tối tràn không. À, trong khi đó không nhầm vậy ta. Chỉ có cái đó hôi quá ăn không được thì đi lấy cái khác. Chứ không có đặt cái vấn đề là chén này, chén kia, chén nọ, đũa sao, bốn sao, không cần. Nhưng mà hôm tôi nói lục tổ quen năng đã từng luộc rau mà ké ở trong cái nấm thợ xanh mà ăn á, mà có sao đâu, vẫn là lục tổ quen năng. Để ý cái này nó hay quá, phải uống thuốc tránh cái cuộc sống. À, lần nhìn cái nắp này coi. chứ không hứng thú nó nói hồi không ai nghe kịp hết. Cái đất đây này, thế là cái tánh của vô minh là và Phật tánh không có hai. Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh đấy. Vì vô minh nó có thật tánh, nó từ trong cái trong sáng thanh tịnh chân như, mà người ta bất giác, người ta mê thì là vô minh nó sanh ra, còn ta tỉnh thức thì là vô minh không có. Giống như lửa trong hư không, hoặc không hề có, bị đánh một cái tế quả tâm tinh thì có lửa, nhưng mà cái thực tánh của lửa đó là không có. Trong hư không giống không có lửa, trong hư không không có bầy ruồi, không có sợ chỉ dân ngang. Vậy mà người bệnh có thấy có bầy ruồi, thấy có sợ chỉ dân ngang, vậy thì cái thực tánh của bầy ruồi là hư không thanh tịnh, là con mắt trong sáng. Tánh của vô minh và Phật tánh không ai, cái thật tánh ấy chính là Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh. Hay hết sức. Thật tánh của vô minh vốn không có gì hết. Từ cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình, mê thì nó tác động, nó hoành hành. Thân ảo quá với pháp thân cũng vậy. Ảo quá thân là hiện tượng của pháp thân. Biển pháp thân ví như bản thể của nước biển vô cùng, còn thân ảo quá tựa như sóng mòi lao sao trên mặt nước. Cái này sâu lắm. Để ý câu này. Thân ảo quá với pháp thân cũng vậy. Ảo quá thân là hiện tượng của pháp thân. Thế thì là mình phải học cái pháp thân cái đó. Cái từ pháp thân là chỉ cho cái bản thể chân như. Từ cái bản thể chân như đó mà nó duyên sanh ra mọi sự vật, mọi hiện tượng, gọi là vạn pháp trên cõi đời này. Cái bản thể chân như đó mình có thể tạm ví ví dụ như là bột mì đường, người ta nhồi lại, người ta làm bánh trung thu cũng là bột đó, làm bánh bía cũng bột đó, ta làm cái bánh gọi là ông địa, ta làm con gà, con vịt vân vân, nói theo cái mùa trung thu đó mà. Ta làm rất nhiều hình thức bánh, đều là cái chất ban đầu là có bột mì và đường là chất. Mà ta làm ra cả hàng một hai chục cho tới năm ba chục thứ bánh mà tên khác nhau, dáng vẻ khác nhau. Thế thì mình ví đây là cách xét à, chứ là cái vụ nó có toàn phần vụ và có bán vụ và có biến vụ, có ẩn vụ, nó nhiều thứ vụ lắm. Ở đây mình nói vụ phân nửa thôi, mình lấy từ cái bột mì với đường, hoặc là bột nếp với đường cũng vậy. Bột nếp với đường người ta có thể làm ra nhiều thứ bánh theo bánh Việt Nam, còn cái bột mì với đường người ta làm ra nhiều cái bánh mà bánh kiểu của Trung Quốc, kiểu của Âu Châu cũng vậy, làm nhiều thứ bánh. Thế thì từ một cái bản thể chung cùng mà tùy theo cái duyên khởi mà cái hình dạng của cái bánh khác nhau, và tùy theo cái duyên gia giảm mà cái bánh đó nó có bơ, nó có sữa, nó có đường, nó có sô cô la, hoặc là có mè, hoặc là có đậu phộng, có hột hạnh nhân vân vân, nhiều màu sắc, nhiều hương vị. Từ một bản thể chung cùng là bánh và bột, đường và bột mà sinh ra nhiều thứ bánh. Thế thì cái bản thể đó lý cho cái pháp thân. Pháp thân là chỉ cho cái bản thể chân như đó. Ông Phật nào, chúng sanh nào, ông Phật nào cũng đều có cái pháp thân, cũng phát xuất từ cái pháp thân đó mà ra. Cũng như bánh bơ, bánh bơ tí, bánh gì, bánh kẹp, bánh gì đó, bánh trung thu, bánh ông địa, bánh con gà, vậy đó cũng đều là từ đường với bột mà ra. Thế thì là tất cả đều là từ nơi cái bản thể chân như pháp thân đó. Cái đó mình pháp tánh học ta gọi là pháp thân. Phật có pháp thân như vậy, chúng ta cũng là người từ trong pháp thân đó mà duyên khởi ra cái thân ảo quá này. Thân ảo quá của chúng ta ví như một thứ bánh ở trong vô vàn thứ bánh, mà gốc của nó là bột và đường, bột mì và đường, hay là gốc của nó là bột nếp và đường. Người ta làm ra chè tô nước, người ta làm ra bánh ít trần, người ta làm ra bánh in, người ta làm ra bánh gói, bánh xếp, vân vân, đều từ nơi bột nếp và đường, hoặc là từ bột mì và đường. Thế thì là pháp thân là nó ra pháp tánh không tội học là ta gọi là pháp thân, chỉ cho bản thể chân như đó. Từ đó mà duyên khởi ra, chế biến ra các, từ bột và đường đó chế biến ra các thứ bánh. Từ cái bản thể chân như pháp thân đó mà duyên khởi ra mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Nếu đại chúng còn nhớ về duy thức học thì bên pháp tướng duy thức học người ta gọi cái đó, cái đó là cái gì ai nhớ à? Ta gọi cái đó là tàn thức, hay cũng gọi là a là gia thức, hay cũng gọi là nhất thiết chủng. Chủng thức là cái đó, từ nơi cái bản thể, từ nơi cái nhất thiết chủng thức đó, nó là cái bản thể đầu tiên mà. Từ đó để nó duyên khởi ra. Nói nó đầu tiên cho nó không phải là có cái một chất liệu đầu tiên, mà trong đó cũng là trùng trùng vô tận những cái điều kiện, những cái duyên của nó ở trong đó. Từ đó nó sinh ra. Đại để là như là mình nói là trong đó nó chứa cái chất liệu của nó là địa, là thủy, là quả, là phong, là không, là kiến, rồi thức. À, thế là những cái chất liệu đó nó hợp lại thành ra một cái gọi là tàn thức, cũng gọi là a la gia thức. Từ a la gia thức đó nó diễn biến, nó thành ra hiện tượng sự vật gọi là vạn pháp. Đó là nói theo duy thức học. Thì nó đó là a la gia, gọi là nhất thiết chủng thức. Sơ là gia thức, vị thục thức, nhất thiết chủng thức cũng là một cái đó. Sơ là gia thức, vị thục, nhất thiết chủng, thức là gia cũng gọi là vị thục, cũng gọi là nhất thiết chủng. Thì đó là bên pháp tánh không tội học ta gọi đó là pháp thân. Những pháp thân ví như bản thể vô cùng. Rồi ví một cái nữa, nó như là nước biển vậy. Từ nước biển mà nó có thể duyên sanh ra sống mòi bong bóng bọt, thậm chí cả những cái cột nước mà nó chụp đi, nó kéo đi cả 5-10 cái làng mạc mà làm cho lục lội hư hao chết chóc con người, thì tất cả những cái sống mòi bong bóng bọt từ những cột nước đó đều là cái hiện tượng duyên sanh của cái bản thể chung cùng là nước biển. Đây cái chữ pháp thân là chỉ cho cái bản thể chân như đó. Rồi nếu mà nhớ lại một lần nữa đó, thì ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì ta gọi cái đó là Như Lai Tàng. Như Lai Tàng là các vị nhớ rằng kinh Lăng Nghiêm ta dễ, Như Lai Tàng là cái gì? Nói một cách khác là thời gian cộng với không, không gian nó trùm chứa tất cả cái chủng tử của sự vật hiện tượng. Rồi từ cái chủng tử đó mà nó đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, mà nó tương quan tác động nhau để nó duyên khởi, nó hình thành. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là Như Lai Tàng. Còn học như kinh Viên Giác thì ta gọi đó là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Đó là cái tâm màu nhiệm tùy duyên mà bất biến. Bất biến đó là chỉ cho cái pháp thân chân như này nè. Bất biến mà vẫn tùy duyên, chứ không phải bất biến cứng khư, không có. Trên đời này không có cái cứng khư. Dầu là bất biến mà vẫn tùy duyên. Ví dụ như nước là bất biến đây, vẫn là nước. Nhưng mà nước có thể là nước sông, nước hồ, nước rạch, nước ao, nước chung, nước chén, nước lưu, nước hủ, và nước bình, nước tách. Đó là tùy duyên. Nhưng mà từ uống vô rồi bốc hơi lên rồi đổ ra rồi thấm đi đâu đó cũng đều trở thành là trở về cái hơi nước, rồi nó trở về thành nước trở lại. Đó là bất biến. Thế thì là cái chữ pháp thân này đó, không riêng của Phật mới có. Phật thì đương nhiên là có ba thân rồi. Pháp thân gọi là pháp thân đức, cái thứ hai là bát nhã đức, cái thứ ba là giải thoát đức. Ba cái đức đó gộp lại thành một ông Phật. Nói cách khác là ông Phật là phải có ba điều kiện đó. Một là cái bản thể chân như, tức là pháp thân đó. Hai là phải có cái đức bát nhã, tức là phải có trí tuệ đạt tới đỉnh cao, gọi là bồ đề vô thượng. Ba là từ cái bồ đề vô thượng cho nên có được cái niết bàn vô thượng, tôi gọi đó là giải thoát đức. Ba cái yếu tố đó gộp lại thành ra một ông Như Lai Thế Tôn, ông Phật. Thế thì ông Phật cũng có pháp thân đức. cũng có cái chuyện phóng thân này nè. Chúng ta cũng là từ cái phát thân thanh tịnh đó mà nó duyên khởi ra cái ảo hóa thân đây. Thân này gọi là ảo hóa thân. Đây nó phát xuất từ cái câu là ảo hóa không thân tức pháp thân. Cái thân ảo hóa trống rỗng này, chứ không thân nó tức là trống rỗng. Vì sao gọi nó là trống rỗng? Là tại vì á, có mà kỳ thật là không thật có. Vậy thì không ư? Không, không mà là không phải hoàn toàn rỗng không, như lông rùa sừng thỏ vĩnh viễn không. Mà không đây á, là nó không có cái thực thể, không có cái tự ngã chân thật bất biến trường cửu cố định của nó, cho nên gọi nó là không, chứ không phải là hoàn toàn không. À, cho nên gọi là không thân. Ảo quá không thân tức là nó biến dạng, ảo như là không có thật. Thân này nó là duyên sanh mà, cho nên gọi là không thân. Tức pháp thân là gì? Sao là vì cái này là nó không rời pháp thân mà có. Cái thân ảo quá này là cái thân, là sản phẩm của pháp thân, cũng như là bọt và bong bóng là sản phẩm của cái bản thể nước biển mênh mông vô tận. Và từ cái bản thể nước biển vô tận phẳng lặng kia duyên khởi ra sống ngoài bong bóng bọt. Vậy thì sống ngoài bong bóng bọt là sản phẩm duyên sanh của nước biển phẳng lặng như tờ. Và chính từ nước biển phẳng lặng như tờ bất biến đó duyên sanh ra, có điều kiện đủ duyên thì nó sanh ra cái thân, cái sống ngoài bong bóng bọt. Do vậy cho nên ta cũng có cái pháp thân của ta, và thân ảo hóa này không ngoài pháp thân đó mà có. Pháp thân đó là bản thể chân như, mà ảo hóa thân này là thân duyên sanh hiện tượng. Do vậy cho nên ta không bao giờ mất gì, mát gì cả. Cho nên tôi nói từ lâu rồi, người mà đạt đạo rồi ta không bao giờ vấn đề sợ chết, sợ hãi vì sự chết sống như là người thường. Vì người ta hiểu rằng là bong bóng bọt lặn trở về cái thể nước biển. Rồi thì tùy duyên thì từ cái nước biển phẳng lặng đó là duyên sanh ra sống mọi bong bóng bọt khác, có sao đâu. Cho nên ảo quá không thân tức là pháp thân. Học thấy được cái chỗ này rồi nó mới sung sướng. Do vậy mà con người không có mất bao giờ. Người ta nói con người mất là không trúng. Ta nói đó là ta nói động viên để cho mình sợ, cho những người mà không học kinh nó sợ, chứ con người đâu có mất gì. Nên là tôi tắt cái đèn nè. Có tắt mất mát gì cái điện này đâu. Thiếu một viên thì nó tắt vậy thôi. Qua giờ đây nè. Đừng cười, đừng giỏi cười đó. Sao? Tác động cho nó một cái viên đó là nó trở lại. Trở lại vậy thôi à. Đấy. Cho nên đừng có sợ. Không có gì sợ hết trơn. Không hề có mất. Giống ý như mà đèn vậy, không hề có mất. Ở đâu đó, trả về đâu đó vậy, trả về đâu không cần biết. Từ ra kỹ sư đi tìm có cái đồ đo thì biết. Nhưng mà không cần. À, giờ đủ thêm cho nó duyên là nó hội tụ trở lại. Vậy. Cho nên mà thấy rõ được là vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, cái thân ảo quá này là pháp thân, vì nó là sản phẩm của pháp thân. Pháp thân duyên sanh ra nó, vậy thì pháp thân không ngoài không rời nó, mà nó là sản phẩm của pháp thân thì nó không ngoài pháp thân. Pháp thân tức là ảo quá thân. Do đó cho nên là ảo quá thân và pháp thân ta gọi là bất tức mà bất ly. Gọi thân này là pháp thân thì không trúng, mà bảo rằng nó ngoài pháp thân mà có thân này không trúng. Cho nên nói cái thân này là pháp thân không trúng, mà nói cái này không phải là pháp thân cũng không trúng. Vì cái thân này là sản phẩm của pháp thân, cho nên không thể là không là. Nhưng mà nói là pháp thân thì chưa được, nhưng mà không rời ngoài pháp thân mà có cái này được. Giống như nói bong bóng bọt sống là nước không trúng, mà nói rằng là bong bóng bọt không phải là nước, đúng không? Không trúng. Chính nước sinh ra bong bóng bọt, gọi là giáo lý bất tức mà bất bất ly. Là học cái này thú vị lắm. Ảo quá thân cùng với pháp thân bất tức mà bất Nói là ảo hóa thân là pháp thân không trúng, mà nói là ảo hóa thân không phải, rồi ngoài pháp thân không phải là tương quan gì với pháp thân là cũng không trúng. Phải hiểu rằng ảo hóa thân là sản phẩm của pháp thân, từ pháp thân mà duyên khởi ra ảo hóa thân. Cho nên ảo hóa thân và pháp thân bất tất mà bất lì, phải nói cho lào lào như thế để rồi không hề có sợ chết chóc gì hết. Sống thì sống chơi, làm chơi, ăn chơi, vui chơi vậy. Mình đau thì cũng uống thuốc chơi với người ta vậy, uống thuốc không hết là chết chơi. Chuyện gì quan trọng phải tập như vậy nó mới sướng được. Ảo hóa không thân tích pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật. Trời cha ơi, nó hay chịu không có nổi. Cái người mà tư duy mà thiền định mà quán chiếu mà nhận thức được pháp thân rồi đó, thì dạng vật trên đời này thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy từng món tất cả. Cho nên sau này cái bài mà thứ kế chót đó, cái bài khiếp đảm liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu nhất thiết thánh hiền như điện Phật, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có thật trời chi gì nữa không. Nên là pháp thân giác liễu vô nhất, vô nhất vật thì người cũng là một, một vật mà. Mà đây ta thấy rõ được pháp thân rồi là không còn có vật nào, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoát. Tác giả nói thêm dấu dồi vành sắc miền đầu mà say sắc, trong mọi thời định huệ tôi vẫn tròn đầy. Nghĩa là tôi nói với một cách với một con người hoàn toàn còn tỉnh thức có trí tuệ, chứ không phải tôi nói quảng, không phải tôi nói sản đâu nha. Đó là chân lý đấy. Tại vì sao vậy? Vì tất cả đều là duyên sanh chứ, duyên nguyện, đều là duyên khởi từ nó bản thể vô cùng. Thế thì sanh diệt, diệt sanh là cái chuyện hiện tượng, muôn đời nó như vậy mà còn có cái vật nào là thật vật đâu. Tất cả đều là duyên sanh, mà duyên sanh là với cái tuệ nhãn của Bồ Tát là giờ thấy là nó kêu bằng đương thể tức, tức không. Ngay nơi cái có hiện tại này mà ta thấy nó là không. Do vậy cho nên là làm chơi, ăn chơi, ngủ chơi, nghỉ chơi, đi chơi, vui chơi, cười chơi, rồi cuối cùng không sống nữa, chết chơi. Là cái ý nghĩa nó vậy đó. Nó không hề có mắt mà sợ cái gì. Cái đó tôi nói hoài, nhưng mà có sợ có một chút thôi. Sợ gì ai nhớ? Có ai nhớ không? Cho ngộ. Cái lúc mà gần chết nó ngộ, cái lúc mà hơi ẩn tí. Do đó cho nên tôi nói rằng nếu mà nó hơi ngột là mình chết phụ rồi vậy đó. Ví dụ như nó ngột ngột quá, khó chịu quá, mình nín thở phụ làm cho nó loạn cái rồi nó ngừng ngang cho nó đi, chứ để nó kéo dài hôi hóp rồi. Cho nên tôi không chủ trương mà bệnh hoạn rồi cứ mà già chết rồi thì cứ đem xâm để đổ để cho kéo dài đó nha. Không bao giờ tôi chấp nhận. Và gần chết rồi mà đem mà thở oxy rồi thọt ống vô lỗ mũi rồi thở rồi, không chấp nhận. Đừng có làm cái chuyện đó, người học Phật không làm chuyện đó. Cho nên một ông bác sĩ mà một lần tôi có nói rồi, lần trong đời làm bác sĩ mà nghe là cái ngày mà lớn tuổi rồi nói với các đồng nghiệp, tôi biết cái bệnh của tôi, cái sức của tôi. Cho nên là cái ngày mà tôi bệnh nặng mà sắp chết, đừng bao giờ nội soi không cho, đừng bao giờ truyền máu, đừng bao giờ giải phẫu, đừng cho tôi thở oxy gì hết, không thở oxy, không truyền máu, không giải phẫu, không nội soi. Tôi bệnh cỡ nào là cứ để cho nó vậy, bởi vì tôi biết rằng tôi đã lớn tuổi rồi, bệnh là nó phải chết thôi, cứ làm vậy. Tôi rất tâm đắc. Bác sĩ hình như là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hay gì, biết nói có lỡ lộn tên không, hình như là vậy. Người thế gian mà người ta hiểu về y lý, hiểu về y học, hiểu về cơ thể học rồi, người ta vẫn không hề có sợ hãi. Ảo hóa không thân tức pháp thân giác liễu vô nhất vật. Giác được pháp thân rồi, tỉnh thức giác ngộ, nhận thức được pháp thân rồi thì thấy nhìn cõi đời này không có cái vật nào là vật thật có. Có mà không phải thật có. Cho nên không được nói là không. Đời này mà sự vật hiện tượng núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá này mà gọi nó là không, là điên rồ, là cuồng si, là cuồng tính với cái lý tưởng ngông cuồng dại dột. Đạo Phật không có nói cái đó. Vẫn không, đương thể tức không, mà không đây là duyên, duyên sanh. Nhân duyên hòa hợp nương gáo mà sanh, cho nên nó vẫn là có. Chỉ có điều là nhận thức rằng là cái có đó nó không có tồn tại, nó không có cái tự ngã cố định lâu dài gì cả, mà mỗi đời người là có thể 15 tuổi, 20 tuổi, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Ít có người 100, mà 100 đi nữa cũng chẳng có mừng gì hơn là 80, 70. Vậy là nó không có tự ngã mà. Có thêm 5 năm, 10 năm, 7 năm đi nữa cũng vậy thôi. Tệ hơn nữa là nó yếu đuối quá, nó lê lết quá, rồi chịu tận cho khổ là ít gì. Cho nên sự thật nhìn bằng tuệ nhãn mà nhìn của người đạt đạo thì không có vật nào mà trường tồn mà vĩnh cửu gì cả, cho nên không hề có ý niệm chấp ngã. Mà bản ngã mà không chấp vì thấy nó là không thật thì chấp pháp lại càng không có gì để đáng chấp. Mà trên đời này mà nếu mà tu hành mà diệt được ý niệm chấp ngã và chấp pháp thì là coi như không còn nguyên nhân đau khổ để có thể xảy ra. Do vậy cho nên tôi đề nghị với đại chúng là để ý vấn đề cái chữ ngã chấp và pháp, pháp chấp phải cho vơi nhẹ từ 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 từng ngày một thì mới có an lành được. Còn chấp ngã và chấp pháp mình nặng là các vị tu mất công vô ích, đừng có tu cho mất công. Cho nên những cái vị mà học đạo mà không có diệt trừ được cái tà kiến đó, hả, là tu không có được cái gì hết. Tà kiến là cái thấy của mình nó không có chấp, cái hiểu biết của mình nó không có chấp. Thờ cà ràng ông táo, thờ cục đá gọi là ông tà, rồi lại cái khúc cây mục, rồi lại thần thánh lặt vặt ly nhi tùm lum tề lê, cái gì cũng thờ cũng cúng cũng lại cũng van xin cầu khẩn, cái đó gọi là tà kiến đấy, không hề được cái gì. Tất đời đều là sợ sệt, là làm nô lệ cho một cái thứ gọi là thần thánh mà không hề có thần thánh thật. Theo đạo Phật thì không hề có thần thánh thật. Nói như vậy không có nghĩa là mình bôi bác thần thánh gì hết. Mà tôi đã nói rồi nè, hiền cũng là ta, thánh cũng là ta, tu đà hoàng cũng ta, có khả năng ta làm việc tu đà hoàng, tư đà hàm, a đà hàm, a la hán cũng là ta, mà bồ tát cũng là ta, vô thượng bồ đề phật cũng là ta, thì có ông thần ông thánh nào ở đâu là ai nữa. Cái người mà dạy mà không tốt không lành, người đó là người ngu, là phàm phu. Cái người mà dạy rồi sau đó mới trở thành người tốt là người đó là người hiền. Còn cái người mà không ai dạy gì hết mà tự thanh cao, tự trong sáng, tự thanh tịnh, người đó là thánh. Còn Phật là cái người mà tự tu hành là giác ngộ không thầy chỉ dạy là Phật. Giác ngộ chân lý, sống đúng chân lý là Phật, chứ đâu có ai đâu. Cho nên tu hành là phải diệt trừ cái tà kiến, phải là gạn lọc nó đi, bỏ nó đi. Thì tu theo cái tư tưởng đại thừa này là tu rất là khỏe. Pháp thân giác liễu vô nhất mặt, tất cả đều là duyên sanh, đều là tạm có. Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều mà còn nói trò ảo quá đã bày ra đấy, cái phù sinh trông thấy mà đau. Nhưng mà ông ta đau bởi vì ông là nhà nho chứ không phải là nhà Phật. Cho nên ông vẫn nhận thức được là trên cõi đời này tất cả đều là trò ảo quá hết. Ảo quá rồi, ảo quá không thanh nè. Kể cả là ngai vàng địa ngọc cũng là ảo quá không. Trò ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Nhà do cho nên họ đau, chứ còn nhà Phật, chứ còn nhà Phật là không có đau. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một năm cổ khâu xanh rì. Một nắm cổ không xin gì, ổng cũng là nhà nho, chứ còn nhà Phật là đốt luôn rồi bỏ luôn mà không cần lấy. Nhưng mà ổng là nhà nho, thành ra ổng nó còn cái mã, cổ khâu là cái mã mã cỏ nó mọc lên, hoặc là cái mã đá rung rêu phủ lên, gọi là cổ khấu sơn trì. Chứ còn người học Phật thật không cần cái cổ khâu sinh gì đâu. Tôi xin đề nghị các Phật tử nên nghiệm kỹ lại. Bây giờ nó có những cái lò thiêu bằng ga rất là tốt. Ồ, cái ngày mà 100 tuổi rồi theo ông cái bà là đưa vô lò ga đó mà thiêu, thiêu xong rồi là bỏ luôn mà không cần đem về để đâu hết thảy. Để trong cái tháp nào cũng vậy thôi à. Vài bữa người ta dời tới dời lui, dời mặt tiền mặt hậu, nổi phiền não vô minh nữa, lấy ít gì hết à. Ít bữa thấy ra câu của mình đóng tiền nhiều để trước, mà đến bữa sau nó lọt ra sao. Phải khiếu nại nữa, khiếu nại mới đem ra trước, đem ra trước rồi 6 tháng sau lại ta thấy lại là sao nữa. Thế là phiền não vô minh là tới tóc dài dài, mà chỉ vì những cái siêu khô không có lợi ích gì hết. Cho nên cái cổ khâu sinh gì đã xưa rồi, ngày nay không cần. Và lại nữa, người ta cứ ta đăng báo, ta hốt cốt mà, ta cho mớ tiền phải hốt à, không hốt là tự người ta hốt. Và dài dài con đường lên Đăng Quyên của tôi nè, Thủ Đức là lá thiêu nè, ta hốt cốt hết rồi. Cho nên không cần làm vậy. Thành ra cái từ ảo quá này, người học nho cũng thấy được bản chất ảo hóa của nó. Phật thì thấy kỹ hơn. Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên căn Phật. Đây là ta xác định cái pháp thân của mình là thiên căn Phật. Cái pháp thân của mình là tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, tự nó bền chắc, tự nó giải thoát. Gọi đó là thiên chân Phật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái tự tánh bản nguyên của mình, cái nguồn gốc, cái cội nguồn của mình là thiên chân Phật, tức là chỉ cho cái pháp thân nói nãy giờ. Cái đó là cái bản thể chân như mà không hề mất, gọi là thiên chân Phật. Thiên chân là chân như, đó là ông Phật, mà Phật chân như. Chân như tồn tại vĩnh cửu như là trời đất, như là vũ trụ vậy. Từ cái bản thể chân như nó diễn ra là hiện tượng, rồi hiện tượng trở về bản thể chân như. Từ bản thể chân như diễn ra là hiện tượng mà vô cùng vô cực không hề mất. Cái đó gọi là thiên chân Phật của mình. Mà mọi người đều có cái bản nguyên tự tánh đó, là cái thiên chân Phật đó. Còn như cái thân của mình đây hả? Có gì đâu, có gì đáng lo đáng ngại đâu. Thân này gọi là ngũ uẩn phù hư không khứ lai, câu rất là hay. Cái thân của mình đây nó kết hợp lại theo giáo lý nhà Phật gọi là sắc thọ tưởng hành thức, tức là trong đó nó kết hợp cái sắc á, là phần vật chất, thọ tưởng là phần tâm và tâm sở, còn thức là bát thức tâm vương. Cái chỗ đó đại chúng mà học mà để cái này lắm đó. Cái chữ thức quẩn ở trong ngũ quẩn đó là chỉ cho nó tùy duyên, nó biến dạng ra là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức của ta đấy, là nó phát xuất từ cái chữ thức quẩn ở trong ngũ quẩn. Chữ thức quẩn đó nó biến dạng ra là nhãn thức nè, cái thấy con mắt, nhĩ thức là cái nghe của lỗ tai, tỷ thức là cái ngửi của lỗ mũi, thiệt thức là cái công dụng nếm vị của cái lưỡi, thân thức là cái công dụng xúc chạm của thân, ý thức là cái sự phân biệt của cuộc sống của con người, mạng na thức là cái chấp ngã hồn nhiên, cái tánh chấp ngã hồn nhiên của con người. Và còn cái là gia thức là nó là cái tổng thể, nó duy trì 7 cái thức trước, thức của ngũ quẩn. Còn cái chữ sắc quẩn đó là chỉ cho cái vật chất đây, tất cả những cái gì mà cứng, mà như là địa thủy hỏa phong thuộc về vật chất đó, cấu tạo thành thân này đó. Còn thọ và tưởng là nó thuộc về cái loại tâm sở mà mình phân biệt đó nè. cảm nhận thương ghét vui buồn, thì ngũ quẩn đó kết hợp lại thành thân này, gọi là thân ngũ quẩn. Chữ quẩn có nghĩa là nó kết hợp năm cái món đó, vừa tinh thần vừa vật chất, vừa vật chất vừa tâm vương vừa tâm sở, kết hợp lại thành thân này. Mà theo cái thấy của cái người mà đạt đạo á, thì ngũ quẩn phù hư không xứ lai. Phù hư là giống như mây trên trời á, đến rồi đi, hợp tan, sanh rồi diệt. Mà sanh diệt đến đi hợp tan ở đâu? Vẫn là sanh diệt đến đi hợp tan trong bầu hư không vô tận, chứ không bao giờ ngoài cái đó được. Mà dầu cho nó tan đến đi đâu đi nữa rồi thì cũng là hợp rồi tan rồi sanh rồi việc sanh việc cũng sanh việc trong một cái bầu hư không vô tận. Mà bầu hư không đó, như nói hồi nãy, đó là A Lại Gia, đó là Như Lai Tàng, đó là nhất thiết chủng thức. Cho nên cái ngũ quẩn phù hương này không khứ lại, nó đến nó đi, nó sanh nó diệt trong cái bầu hư không vô tận. Và sự thật nó không có là cái gì cả, chứ không nên là nó là không có cái gì cả. Tuy nhiên nó không có mất, mây tan ra hiển lộ ra trời xanh, nhưng mà không có nghĩa là mây đó mất. Những cái thuốc xịt rầy đây nè, hồi sáng này là đài ngoại quốc ta mới nói, bây giờ nước mưa bây giờ là chất độc, uống nước mưa bây giờ không còn thanh khiết nữa, cái độ pH của nó là thiếu cho nên axit nhiều. Ở miền Nam ta đây nè, ở miền đồng bằng sông Cửu Long người ta đã đo rồi, là nhà các cái nhà khí tượng học, thủy văn học và thiên văn người ta đo đạt rồi, nước thiếu cái độ pH, cho nên uống có thể không tốt nữa. Hơi xịt thuốc rầy, thuốc sát trùng và rải phân một cách vô tội vạ, từ những cái chất mà hóa học đó nó bốc lên, nó làm cho cái hơi nước mà nó mang theo á, mà nó mang theo những cái chất độc. Rồi chưa kể là những cái nhà máy, những cái ô tô, những cái nhà máy lớn mà nó thải ra cái hơi khói cũng làm cho xáo trộn cái môi trường về không khí, cho nên là nó sinh ra chất độc. Thành ra nước mưa bây giờ uống không còn thanh khiết, nước dưới sông thì bị ô nhiễm, điều đó ai cũng biết rồi, mà nước mưa bây giờ cũng không thanh khiết. Là điều đó chứng tỏ rằng cái sự hợp và tan cái việc đó không hề mất. Hơi hám của thuốc sát trùng, của thuốc gầy, thuốc sâu, của khói đây mà còn không mất thì làm sao mà cái thân ngũ quẩn này lại có thể tan mất đi cho được. Cho nên nó đến nó đi, nó sanh nó diệt cũng là đến đi sanh diệt trong cái Như Lai Tàng bản thể đó, trong cái pháp thân thiên chân Phật bản thể đó mà thôi, chứ không có mất cái đâu hết. Cho nên ngũ quẩn phù hư không xứ lai, đến rồi đi, sanh rồi diệt, dầu là có những lúc nó tan biến mình thấy nó như mất vậy, nhưng mà kỳ thật không có mất. Y như mây hợp rồi tan, tan rồi hợp. Y như bông bóng bọt sóng mòi, lặn rồi nổi, nổi lên rồi lặn xuống rồi nổi lên. Y như khói, nói nãy giờ đó, khói, hơi, thuốc, xịt, thuốc rầy, thuốc sát trùng, là thấy người ta biến mất như thế gì, nhưng mà vẫn tụ lại. Những chai thuốc mà xịt tóc khà khà khà, chứ những cái đồ mà cái là trong cái tủ lạnh, cái khí mà là để nó làm cái khí nén đó mà, đó nó là phá cái tầng ozone, vẫn không mất. Nếu nó mất là nó mất hẳn, chứ đây là nó tụ lại, nó có thể phá cái tầng ozone, hủy hoại môi trường sống của con người. Thế thì là con người ngũ quẩn này làm sao mất được chứ. Cho nên cái thấy của người chứng đạo ta gọi là ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Thân ngũ quẩn này chết không có mất gì hết, đừng có sợ. Tam độc thủy bào hư xúc mộc, tụt cha ơi, cái này nó hay vô cùng vô. Tam độc là tham, cái tham nó nguy hiểm lắm, nó làm cho con người khổ sở vô cùng, có thể trở thành người tử tội. Đây là sáng này mới nghe cái tin ông gì Tấn Khánh Trắng mới mới bị xử tử hình ở ngoài Hà Nội đây, khánh trắng mới bị sự tử hình này. Mà bạn có khánh trắng cũng gần sự tử hình, là do đâu mà ra? Là do tham ăn cướp của mà bằng ngày giữa thủ đô Hà Nội vậy mà đi bằng xe hơi ấy, thì làm sao mà không tử hình được? Khánh trắng đấy, do tham mà ra, cho nên ta gọi là tham độc. À, kinh Phật nói rất là hay, mà chẳng những vậy mà nó rằng rồng độc rắn độc không độc bằng tam độc, là tham sân dạ si. Rắn độc chỉ cắn chết một đời, rồng độc chỉ giết hại một lần mà còn có người ta thương. Chứ còn cái thứ tham độc này mà giết rồi người ta chưa đã giận nó có đâu mà thương. Rồi từ cái nhân xấu của đời này nó trở thành cái nhân xấu cho đời tương lai nữa thì ai mà cứu mình cho được. Cho nên cái tham độc này, rồng độc rắn độc không độc bằng tham độc. Cái sân cũng vậy, sân mà lỡ lời lên mà nói một câu thôi cũng còn đủ chết, chứ đừng nói chi mà giết người. Tôi gọi là nhất tinh chi quả năng siêu thiên dạng khoảnh chi sơn, bán cứu chi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Một đống lửa có thể đốt cả giải Trường Sơn, có thể cháy 200-300 căn nhà chỉ vì một đốm lửa rủi ro. Tác hại của nó là vậy, có thể cháy từ 10-20 căn tới 100-200 căn. Nếu mà những cái chỗ mà không có xe cứu hỏa vô được thì nó cháy tùm lum, như đau khổ biết bao nhiêu. Đốm lửa có thể cháy cả Trường Sơn, cả rừng mà bên ra là Indonesia, là cháy cả mấy tháng trời, mấy triệu hectare rừng, cháy cả đen cả một cái bầu trời Đông Nam Á. Đó là nhất tinh chi quả năng thiêu thiên dạng khoảnh chi sơn. Còn có người mà sân lên rồi là nói một câu mà cái bằng là bán cứu phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Giận mà sân lên rồi á là nói những câu tội lỗi lắm, độc ác lắm, có thể nói những câu chết người có, đau khổ cho người ghê gớm có, làm cho chết người có. Khi mà sân lên, nhiều người làm chết người tại vì sân. Chúng ta nói là hôm cái kỳ mà đá banh là cúp vô cúp thế giới nè, đá banh đó mà hai cậu cháu mà chỉ vì cá độ nhau đặt cái vấn đề mà trọng tài phạt vậy là đúng hay là không đúng, hai cậu cháu cãi nhau, cậu thì nói đúng, cháu nói không đúng, rồi đập nhau một cái chết tức khắc, rồi ở tù thôi. Thế thì là một cái niệm sân mà nó ghê gớm như vậy. Cho nên là rồng độc rắn độc không bằng sân độc. Rồi còn si độc cũng vậy, cũng rồng độc rắn độc không bằng si độc. Si độc thì là vừa tham mà vừa si, là cầu hai cái cộng lại thì là báo đăng. Có một anh nọ là nghèo lắm, chạy xích lô mà bữa nọ tình cờ là được 120 ngàn, ngày đó nhiều quá, về nhà không biết để sao lúi sao mà là quên mất 20 ngàn. Quên mất 20 ngàn á, rồi cứ nói rằng vợ lấy, bà vợ nói không lấy, không có lấy, anh ta không chịu. Cuối cùng rồi là cái bà vợ tức quá uống thuốc này tự tử. Thế là chỉ vì có 20 ngàn đồng bạc, mỗi bữa thì làm tiền 20-30 ngàn thôi có hạnh phúc, bữa nay làm được 120 ngàn về không còn hạnh phúc. Chỉ vì tham và si mà nghe một người vợ như vậy đổi 20 ngàn để lấy cái hạnh phúc là chẳng sướng hơn sao? Mỗi bữa thì mình làm có 20-30 ngàn mà hạnh phúc, bây giờ ngày nay được khách sở người ta tặng cho 120 ngàn, thì bây giờ vợ mà có xài 20 ngàn đi nữa, mình đổi 20 ngàn đó để lấy cái hạnh phúc còn dư đựng tâm kia mà. Vậy mà tham cộng với si nó làm cho độc hại vô cùng, giết đi một người vợ. Đó, cho nên ta gọi là tam độc, tham sân si là nó độc hơn là lòng độc và rắn độc. Rồi ân hận cả đời, đau khổ cả đời. Đó là vấn đề tham sân si. Nhưng mà ở đây cái người mà là tuyệt học vô vi nhàn đạo rồi á, người ta thấy rằng tam độc thủy bào hư xuất một, nó là giống như là những cái bọt nước á, nó nổi rồi nó chìm rồi nổi, mọc rồi lặn. Cái bọt và bong bóng á, nó mọc lên rồi nó lặn xuống rồi mọc lên lặn đều mà nó không hề có tự thể cố định nào. Vậy mà chúng ta không khéo thì tham sân si tam độc đó, hoặc là mạn nghi, hoặc là phẫn hận phú não tật, tật sang những cái phiền não, cái vô minh mà con đẻ của tam độc đó, nó tác động, nó hoành hành cả một cuộc đời của ta, đau đớn ghê gớm. À, vậy mà người đàn đạo ở đây gọi là tam độc, mà thực tánh không hề độc, ghê chưa? Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư. À, nó lặn rồi nó mọc. Hãy tỉnh thức thì nó lặn, mà mê muội thì nó mọc lên. Chứ kỳ thật nó không có tự thể, không hề có cái tham ra sao cả. Màu sắc gì không hề, sân si cũng vậy, không hề có màu sắc, không hề có dáng vẻ, không hề có kích thước. Cho nên dưới con mắt của người đàn đạo, tôi nói rằng là gọi là tam độc, và thực tánh không hề độc, nó có tự thể đâu. Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư, hễ khi mê thì nó tác động, nó hoành anh bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chúng. Trời ơi, câu vậy mà không thấy ai vỗ tay gì trên trời. Cái đó là phải vỗ tay chứ. Tôi nghe cái lương 6 câu là còn vỗ tay, mà cái lương vỗ tay có khi tật kìa. Vỗ tay cái lương là phải biết chứ, không phải ta xuống xe chưa đúng mình ra đem vỗ cái ta mất hứng. Cho nên cái đoạn này nhá, đại chúng đấy mà học kỹ thật lại, hãy khi mê thì nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức thì không sao tìm ra được chút. Bây giờ trực chỉ ra, trực chỉ này đọc này cũng thú vị lắm. Đi con đường đạo thường phải qua 3 giai đoạn: học đạo, hành đạo và chứng đạo. Đại chúng để ý, chúng ta đây là học đạo nhé. Rồi học rồi phải hành, hành rồi mới chứng thì mới có lợi ích. Cũng như học nấu ăn, nữ công gia chánh rồi phải nấu ăn, phải nấu ăn cho được những món ăn đó. Mà nấu xong rồi là phải tự mình phải ăn món ăn đó, phải thưởng thức món ăn của mình nấu. Thì cái học nữ công gia chánh đó mới có đem lại kết quả. Chứ học nữ công gia chánh mà không học, mà không chịu mua đồ để nấu, mà nấu rồi ai ăn ăn chứ thần không có ăn. Thế thì là thần cũng chẳng có được cái gì. Tôi nói câu đó là trong cái tù hát cải lương á. Dạ thưa công chúa, nếu mà công chúa không có chê nhà thần thấp kém thì con mời công chúa về nhà thần dùng bữa cơm chay. Hỏi nhà ngươi mà cũng ăn cơm chay nữa sao? Nó dạ có, thần bảo nấu rồi thần ăn, còn thần ăn mặn. Chứ thần cũng ăn chay, nhưng mà thần bảo nấu vậy thôi. Thế thì học đứa câu gia chánh thì là học gia chánh rồi phải nấu, phải hành nữ công gia chánh cái món mình học đó, và tự mình phải thưởng thức cái món đó thì nó mới có bổ dưỡng và mới đạt được cái mục đích, cái yêu cầu mình học nữ công gia chánh. Thì học đạo phải hành đạo, rồi để rồi chứng đạo. Đến cái giai đoạn mà chứng đạo thì được gọi là con người nhàn đạo. À, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Nhàn đạo nhân tức là chỉ cho con người đã trải qua được cái quá trình học đạo, hành đạo, đạt tới cái chứng chính đạo, tôi gọi là nhàn đạo. Mà nhàn đạo đây có nghĩa là đạt tới chứng ngộ chân lý rồi là tu rất là dễ, rất là khỏe, cho nên ta gọi là nhàn. Nhàn đạo là nó ở cái bài thi ở sau này đó, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảm tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, tôi nhìn là rồi tất cả phải tu không cần chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Người ta chỉ cần diệt kiến trư, diệt kiến tư, diệt hết cả ngũ cái thập tiền là rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu, tu chứng gì hết. Đó là người nhàn đạo đó. Người nhàn đạo là người đã vượt qua cái giai đoạn học, cái giai đoạn học đạo và hành đạo. Vì vậy cái người chứng đạo còn được gọi là người tuyệt học, là người đạt đến vô vi. Cho nên cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, tức là con người chứng đạo vậy. Người đại chúng nhớ rằng chữ chứng đạo là nội đây là trong tầm tay của chúng ta hết, chứ không phải là chỉ dành riêng cho mấy cái ông tổ ngày xưa đâu nha. Tất cả con người của chúng ta đều có quyền thành tựu được cái chỗ đạt đạo đó, nếu ta chịu khó đi theo cái tiến trình học đạo hành đạo thì ta có quyền chứng đạo. Cũng như ta có thể học nữ công gia chánh, ta nấu nữ công gia chánh, nấu những món đồ đó thì ta có quyền thưởng thức cái món nữ công gia chánh mà ta đã học đã nấu ra, bây giờ để ta thưởng thức thôi, không có ai không có quyền thưởng thức đó. Thế thì đạt đạo ai cũng có quyền. Chứ còn lơ mơ mình học mình cứ mình tưởng tượng để cho dành ông tổ này, để cho ông tổ kia, để cho ông hiền thánh nọ, học vậy là hoàn toàn sai đạo Phật, nói gì là không trúng đạo Phật đâu. Cái thấy của người chứng đạo không thấy qua cái thấy của nhục nhãn bình thường, mà thấy bằng tuệ nhãn. Một lần học Bát Nhã Kim Cang rồi, mỗi người chúng ta có quyền nhìn bằng năm thứ con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Mà nhìn bằng cái nhìn tuệ nhãn này, ta thấy là thực tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên ta nhìn vạn pháp là đương thể tức không, duyên sanh như quyển, tất cả đều là ảo hóa. Trong đó có thân ta ảo hóa không thân, tức pháp thân. Nhân thành tòa nhãn về cái thế giáo lý đạo Phật dạy có năm cách nhìn khác nhau trên thành quả tu chứng, mà cái thấy của người học đạo hành đạo và chứng đạo đối với hiện tượng vạn hữu chia thành năm cái thấy, đó là cái thấy của nhục nhãn, của thiên nhãn, của pháp nhãn, của tuệ nhãn và của Phật nhãn. Cái thấy qua nhục nhãn là cái thấy tầm thường. Tầm thường là sao? Là gì? Cái thấy đó vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu vân vân, nó gây ra không biết là bao nhiêu cái hậu quả khổ đau cho kiếp con người. Cho nên là cái thấy bằng nhục nhãn là cái thấy tầm thường. Cái thấy qua thiên nhãn là cái thấy bình thường. Bình thường nghĩa là nó có đem lại cái giá trị của con người, để cho con người sống bằng cái an lạc, cái hạnh phúc của con người, không đến nỗi khổ đau ghê gớm. Nếu mình nhìn bằng cái thấy bằng nhục nhãn, có khi nghĩa là nó làm cho mình nó biến thành cái đời sống của mình đó là cái bằng lục đạo luân hồi. Có lúc mình sống bằng địa ngục, có lúc mình sống bằng ngạ quỷ, có lúc mình sống bằng súc sanh. Quả hoàng lắm, có lúc mình cái sống được là người Atula trời là quả hoàng lắm. Cho nên cái thấy đó là thuộc về tầm thường. Mà nhìn bằng thiên nhãn thì cái thấy bình thường, có nghĩa là từ nó đem lại sự an lạc hạnh phúc của con người, thậm chí là hơn cái an lạc hạnh phúc của người thường. Cho nên gọi là bình thường. Cái thấy qua pháp nhãn, cái thấy qua tuệ nhãn là cái thấy, và cái thấy qua Phật nhãn cái thấy nhục nhãn là cái thấy tầm thường, cái thấy thiên nhãn là cái thấy bình thường, cái thấy qua pháp nhãn là cái thấy của người đạt đạo, của hàng tiểu thừa thanh văn duyên giác. Tiểu thừa thanh văn duyên giác là cái thấy họ nhìn bằng pháp nhãn, họ thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của dạng pháp. Nhưng mà cái đó chưa phải chân lý. Chân lý mà thật sự thì thường, lạc, ngã, tịnh mới là chân lý thật sự của đại thừa, của Phật nhãn. Còn thấy mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đó là cái thấy của pháp nhãn của hàng A-la-hán. Vì vậy cho nên cái niết bàn của A-la-hán là chỉ được 50% trên cái con đường bồ đề niết bàn, chưa phải là niết bàn vô thượng được. Học sâu là học những cái này là cái thấy của tuệ nhãn, là cái thấy của người chứng đạo, cái thấy của căn cơ đại thừa của Bồ Tát trên cái đoạn, trên đoạn đường gần đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người chứng đạo nhìn thấy thấu triệt cái bản chất căn nguyên của vạn pháp. Nói cách khác là người chứng đạo nhìn hiện tượng vạn pháp, họ thấy được cái thực tướng của vạn pháp, họ biết cái rất kỹ rằng cái tướng thực của vạn pháp là không có gì. Không có gì tức là vô tướng, thực tướng là vô tướng. Cái tướng thực của các pháp là không có gì, là duyên sanh mà thôi. Tất cả chỉ là duyên sanh mà, duyên sanh thì như quyển không thật có. Chỗ này là chỗ khó học, khó nghe, khó hành. Mà nghe được, mà hiểu được, mà hành được là thành công lớn. Chứ cái này là khó nghe, khó hiểu và khó hành. Mà nghe được, mà hiểu được, mà hành được, đó là người chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất, là nghe cái này. Qua cái thấy của con người chứng đạo, vọng tưởng đã là vọng thì còn quan tâm, còn mơ tưởng, còn kết giao giá nghĩa với nó được sao? Biết nó vọng thì mình đã không vọng. Biết nó vọng mà mình đã không vọng, cũng giống như mình biết mà là cái hồi hộp, cái sợ sệt hồi nãy là chim bao, thì mình đã rời cái cảnh chim bao rồi. Vì đã tỉnh thức cái giấc chim bao, mình mới biết rằng cái sợ sệt hãi hồi nãy là của chim bao, của mộng. Cho nên biết nó đã vọng thì mình đã là người tỉnh rồi. Không vọng đã là tự chơn rồi. Do vậy cho nên vọng không phải trừ, mà chơn không cầu, không cần mơ ước mà tự có. Biết chim bao là chim bao, không còn sợ nữa, thì cái an lành, cái tự tại trong lúc tỉnh này nó đã đến với mình rồi, không còn cầu gì nữa hết, không có van xin mà trông chờ mong đợi ai nữa hết. Lâu lâu ai cũng có chim bao, và thỉnh thoảng cũng có ác mộng. Để ý cái ác mộng này coi, khi mà mình biết nó, à té ra nãy giờ mình sợ nó không phải là có thiệt, thế thì mình mừng quá. Mà mình mừng quá có nghĩa là mình đã qua được cái cơn ác mộng đó. Mà qua cơn ác mộng đó có nghĩa là bây giờ đây mình đã thức rồi. Mà thức rồi thì mình không còn cái cảnh sợ hãi đó nữa, tức là mình đã tỉnh mộng rồi, là mình sống trong thật rồi, đã trơn rồi. Nước trong thì tăng hiện, mây tan thì trời hiện, phiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Trăng vốn sẵn có trong nước, trong lúc nước ao hồ vẫn đục. Phật tánh thanh tịnh vốn có trong lúc con người biểu lộ đầy những phiền não vô minh đau khổ. Cho nên giác là Phật, mà mê là tục tử phàm phu. Vì vậy cho nên cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Nước đục trong đó có nước trong, nước đục mà trăng vẫn có ở trong, trong ao, trong hồ, trong nước đục đó. Mẹ nước trong thì cái trăng Phật tánh nó hiện. Phiền não vô minh mà quá giải được thì Phật tánh của mình nó hiện ra.
Do vậy cho nên cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Phật tánh nó bị vô minh che lấp, nó lẫn lộn trong vô minh. Mà khi mà tỉnh thức được và hóa giải được vô minh thì Phật tánh hiện ra thôi. Không từ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Thật tánh của vô minh là Phật tánh, là cái nghĩa đó. Kinh điển Phật thường đề cập tam thân của con người chứng đạo. Pháp thân là cái bản thể châu biến, về thời gian nó xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai, về không gian thì khắp cùng đông tây nam bắc tứ di thượng hạ. Từ pháp thân đó mà diễn sanh ra các hiện tượng vạn hữu. Đấy, do vậy cho nên là đại chúng để ý nè, pháp thân là cái gì? Là nó cộng không gian và thời gian cộng lại nó thành cái vũ trụ bao la. Mà cái bầu vũ trụ đó là tự nó vốn là thanh tịnh, nó diễn sanh ra sơn hà đại địa cỏ cây hoa lá hữu tình vô tình, mà trong đó món nào là như món đấy, không hề có món nào là nguyên nhân đau khổ của món nào. Tự tánh nó đều là thanh tịnh. Từ pháp thân đó diễn sanh ra các hiện tượng vạn hữu. Ảo hóa thân là một hiện tượng trong vô vàn hiện tượng diễn sanh. Vì thế cho nên ảo hóa thân không ngoài pháp thân. Từ nơi pháp thân diễn khởi sanh ra ảo hóa thân. Vậy thì ảo hóa thân là sản phẩm của pháp thân rồi vậy. Ảo hóa thân và pháp thân không phải là, tức là ảo hóa thân không phải là pháp thân, mà pháp thân không ngoài pháp thân, không ngoài ảo hóa thân, không phải là mà không phải không là. Đó là cái chân lý bất tất bất ly trung đạo, bảo rằng hữu lưu hữu chân chế không phải đất, đúng nhưng không phải đúng trọn vẹn. Bảo rằng lưu hữu chân chế là đất, đúng nhưng cũng không phải đúng trọn vẹn, mà phải hiểu rằng lưu hữu chân chế không phải đất, không phải là đất, nhưng chúng không ngoài đất. Đất không phải là lưu hữu chân chế, nhưng ngoài đất không làm sao có lưu, có hữu, có chân, có chế được. Nghĩa là đất tùy duyên mà sanh ra lưu hữu chân chế. Ngoài đất không lấy gì để nắn ra lưu hữu chân chế. Ngoài pháp thân không có, làm sao có ảo hóa thân này được. Ảo hóa thân này là sản phẩm của pháp thân. Cho nên là đọc cái này nè, nó giúp cho mình hiểu mấy cái bài thi dưới trên. Người biết học đạo, hành đạo theo chánh pháp, không xem kinh, không xem khinh cái thân ảo hóa. Vì biết rằng thân ảo hóa là diệu dụng duyên khởi của pháp thân. Thân ảo hóa là pháp thân, và pháp thân bất tức mà bất ly, như đồ gốm và đất sét của đại địa mênh mông kia vậy. Đại địa mênh mông đó là moi đất lên, moi cao lanh lên, moi đất sét lên mà làm lưu hữu trong giá, làm chén tất đĩa vân vân. Ảo hóa không thân tức pháp thân nhận rỡ và thực chứng được cái bản thể thanh tịnh châu biến diêm sanh màu nhiệm của pháp thân. Bây giờ chợt tỉnh ra thấy rằng tất cả hiện tượng vạn hữu có cùng một bản thể chung cùng, chỉ do nhân duyên không đồng mà có sự sai khác. Dù hiện tượng vạn hữu có ngàn sai muôn khác, nhưng cách thấy của người chứng đạo tất cả cùng một thể tánh tịnh thanh tịnh, không hề có sự vật này là nguyên nhân gây đau khổ cho sự vật khác. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Vô nhất vật là do người chứng đạo sử dụng tuệ nhãn nhìn vạn pháp bên mặt tổng, thấy có nhiều vạn vật, lại vì dùng nhục nhãn nhìn vạn pháp bên mặt dĩ, bên mặt dĩ biệt duyên sanh mà của nó. Nhìn bên mặt tổng và thấy có nhiều là do nhìn bên mặt duyên sanh dị biệt. Từ nhận thức đó, người chánh đạo thấy rằng duyên sanh
vạn pháp vô tình, cũng như duyên sanh vạn loại hữu tình cùng có chung một cái bản thể, một cội nguồn thanh tịnh, đó gọi là thiên chân mật,
là một bản thể, một cội nguồn thôi.
Dưới con mắt của người chứng đạo, thân con người kết hợp bởi ngũ uẩn duyên sanh, vì duyên sanh cho nên thân của phàm phu hay thân của thánh đức đều chung một dạng là phù hư, ngũ uẩn phù hư, chung một dạng là phù hư. Vì là phù hư cho nên nó sanh diệt, khứ lai tụ tán. Cái điểm ưu việt khác hơn người, khác hơn người của con người chính đạo là họ thấy rõ và biết kỹ rằng phù văn dù có sanh diệt, khứ lai tụ tán, nhưng nó không bao giờ mất, mà nó vĩnh cửu là khứ lai sanh diệt. Chỗ đó là cái chỗ mà mình không bao giờ sợ hãi trong cái lúc dầu sống hay là dầu chết, dầu mất hay dầu còn. Tụ tán trong bầu hư không vốn dĩ bất sanh bất diệt, dưới cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sanh tử chỉ là chuyện tầm thường như vô vàn sự vật sanh diệt, sự vật diệt sanh tan hợp khứ lai bình thường khác. Còn vấn đề tham sân si, nhà Phật gọi chúng là tam độc, vì cái tâm tác hại của chúng gây cho loài người không sao kể hết những cái biến chứng khổ đau cùng cực do chúng gây ra. Nhưng bình tâm mà nói, vận dụng tuệ nhãn mà nhìn, thì tam độc không có thực tánh. Tam độc có, nó cũng có thể xuất hiện khiến cho con người khổ đau cùng cực. Tam độc cũng có thể biến mất, không để lại một bóng dáng, một dấu vết xấu xa nào. Tam độc có hay không có tùy thuộc ở con người mê hay giác. Chỗ này để ý này, cho nên ráng khi nào mà nó đến với ta đó, thì ta tỉnh thức, ta niệm Phật được một câu, ta nắm vững chánh niệm là tam độc nó tan mất. Đó là một cái cách mà đối trị màu nhiệm vô cùng, là bất cứ lần niệm ông Phật gì, miễn là mình nhớ được một niệm Phật, là mình quay về với cái giác tính của mình, là cái tâm độc này nó mất ngay đấy. Thực chất của tâm độc là không có chất. À, nó không có chất vậy đó. Chẳng chua cay mặn lạc, chẳng màu sắc xanh vàng đỏ trắng, chẳng có kích thước dài ngắn rộng hẹp. Vậy mà mình để cho nó tác động, nó hoành hành là mình dở đó nha. Thực chất của tâm độc là không có chất, chúng như những bong bóng nổi chìm sanh diệt của những con sống vỗ mặt gền. Hiểu rõ chân lý đó, đối với sự tử sanh sanh diệt của tự thân cũng như của hiện tượng vạn pháp, người chứng đạo thấy bằng cái thấy bình thường an nhiên, không có gì phải lo âu phải sợ hãi. Chẳng những thế, người chứng đạo còn thấy biết rõ khi mình sanh ra từ đâu đến và lúc chết sẽ đi về đâu nữa cả. À, sẽ đi về đâu nữa. Hết giờ nghỉ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện ngập Phật đạo vô vượng thệ nguyện.